là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng cùng một số gia đình chính sách tại huyện Lục Yên. Tại xã Mai Sơn, đồng chí Tạ Văn Long cùng đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo huyện Lục Yên đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tiếp, 85 tuổi, ở thôn Sơn Trung, có hai người con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thăm gia đình ông Hoàng Đình Giới, thương binh hạng 4/4 ở thôn Sơn Nam và bà Hoàng Thị Choan là vợ liệt sĩ thôn Sơn Đông. Tại các gia đình tới thăm thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng Nhà nước luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí cũng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình chính sách, gia đình người có công, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Nhân dịp này, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường quan tâm chăm lo giúp đỡ đến các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp các gia đình vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống. Được biết, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, huyện Lục Yên hiện có trên 900 đối tượng chính sách, người có công, được nhận quà tri ân của Trung ương, của tỉnh và huyện Lục Yên.
Học viện Quân y Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho các lớp Bác sĩ Đa khoa Dân y khóa 10 và Dược sĩ Đại học khóa 6. Dự buổi lễ có Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Chính, Chính ủy Học viện Quân y, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo. Lớp Bác sĩ Đa khoa Dân y khóa 10 gần 602 học viên được đào tạo 6 năm tại Học viện Quân y, trong đó có 55 học viên của tỉnh Yên Bái. Lớp Dược sĩ khóa 6 được đào tạo 5 năm với 46 học viên tham gia, đạt được kết quả cao trong học tập và rèn luyện. 94% số học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng Bác sĩ Đa khoa Dân y và Dược sĩ Đại học. Đây là khóa đào tạo theo chương trình liên kết giữa tỉnh Yên Bái với các trường đại học y dược và thực hiện quyết định số 33 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, sinh viên cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ về công tác tại tỉnh Yên Bái tối thiểu 10 năm.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Duy Hưng, thương binh hạng 4/4 ở thôn Bình Lục, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Được xây dựng từ tháng 5 năm 2017, căn nhà tình nghĩa dành tặng ông Nguyễn Duy Hưng là căn nhà cấp 4 có tổng diện tích 130m², kinh phí xây dựng khoảng 280 triệu đồng. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái hỗ trợ 20 triệu đồng, chính quyền và nhân dân xã Văn Tiến ủng hộ tiền và 20 ngày công. Công trình được hoàn thành đã giúp gia đình ông Nguyễn Duy Hưng vơi bớt khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa thường niên của cán bộ viên chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhằm tri ân đối với những người hy sinh có công với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, chi nhánh Viettel Yên Bái và Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái đã đến thăm và tặng quà 12 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đến thăm và tặng quà các thương binh liệt sĩ mẹ Việt Nam Anh Hùng, lãnh đạo tỉnh đoàn cùng các đơn vị phối hợp đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc để tuổi trẻ Yên Bái hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập và hạnh phúc, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình chính sách luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa. Thân nhân gia đình các thương binh liệt sĩ trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của tuổi trẻ Yên Bái cùng các đơn vị cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình gương mẫu trong các phong trào cuộc vận động, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác xổ số 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Công ty hiện có trên 300 đại lý trên toàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện phát hành trên 8,5 triệu vé số các loại. Nhờ vậy, doanh thu của công ty đã đạt trên 47 tỷ đồng, đạt trên 53% kế hoạch năm. Công ty cũng đã thực hiện trả lương cho khách hàng với số tiền trên 23 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước được gần 9,8 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị đạt trên 7 triệu đồng một người một tháng. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý nên tình trạng lợi dụng ghi lô đề tại các đại lý không còn xảy ra. Ngoài ra, công ty còn đẩy mạnh nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ khách sạn tại thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Những tháng cuối năm 2017, công ty sẽ tăng cường phát hành 4 loại hình xổ số hiện có, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân vui chơi xổ số ít nước lợi nhà, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng chính quyền các địa phương, ngăn chặn tình trạng cờ bạc lô đề, xử lý nghiêm các đại lý tiếp tay cho hoạt động lô đề, phấn đấu đạt doanh thu cả năm trên 90 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 18 tỷ đồng.
Sáng nay, Hội Người Mù tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Toàn tỉnh hiện có 589 người mù trong 6 tháng qua. Hội đã tiếp nhận và trao 25 suất quà cho hội viên, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tặng trên 200 suất quà cho các hội viên nhân dịp ngày lễ Tết, xóa nhà tạm cho 93 gia đình là người mù do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ. Ngoài ra, hội đã mở một khóa học với hai lớp đào tạo nghề tẩm quất cổ truyền cho 20 người mù. Sau đào tạo đã có 5 học viên được giải quyết việc làm. 6 tháng cuối năm 2017, Hội Người Mù tỉnh sẽ tập trung ổn định tổ chức, vận động kết nạp thêm hội viên, tiếp tục mở hai khóa học với 4 lớp cho 4 học viên với hai nghề là tẩm quất cổ truyền và nghề chổi chít kỹ thuật đóng tăm tre thô. Tiếp tục rà soát những trẻ em dưới 18 tuổi có khuyết tật về mắt để vận động gia đình can thiệp sớm cho trẻ để phục hồi chức năng, học xóa mù chữ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. Nhân dịp này, Hội Người Mù tỉnh đã tặng quà cho 5 thương binh bị mù nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 10 ngày học tập nghiêm túc, 63 học viên đến từ 26 chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã được tìm hiểu nghiên cứu một số chuyên đề như chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Sau khóa học, các học viên trở lại đơn vị công tác sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, phấn đấu trở thành những đảng viên chính thức, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý cho các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo đánh giá tác động môi trường được coi là công cụ quản lý môi trường quan trọng, là cơ sở quyết định việc cấp phép hay không cấp phép cho một dự án và được coi là một chốt chặn để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Thế nhưng suốt thời gian qua, rất khó để tiếp cận tác động môi trường của các dự án liên quan trực tiếp đến môi trường. Theo quy định, ngay sau khi được phê duyệt tác động môi trường, chủ đầu tư phải niêm yết công khai trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường. Thế nhưng thực tế, chẳng có mấy chủ đầu tư dự án thực hiện việc này và cũng chẳng cơ quan nào giám sát việc niêm yết có được thực hiện hay không. Hệ quả của việc này là hàng loạt dự án vừa công bố đã gây bức xúc dư luận. Hàng loạt dự án được phê duyệt nhưng gây ô nhiễm môi trường trầm trọng khi đi vào vận hành, mà điển hình nhất là Formosa. Đã đến lúc phải rà soát lại toàn bộ quy trình lập, thẩm định, tham vấn, công khai tác động môi trường của tất cả các dự án đã và đang vận hành để nghiêm túc thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng mà chính phủ đã nhiều lần khẳng định. Làm gì để nông sản Việt không còn phải giải cứu? Đây là câu hỏi đặt ra trong bối cảnh nhiều loại nông sản Việt thời gian qua thường xuyên phải kêu gọi các ngành các cấp giải cứu, nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Trao đổi với báo Thanh Niên về những cách thức tổ chức, khai phá, triển khai thị trường để tạo sức cạnh tranh cho một mặt hàng thế mạnh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản cho rằng, thế mạnh của Việt Nam là nông nghiệp, nhưng nông sản của chúng ta lại thường xuyên rơi vào tình trạng phải giải cứu. Để xây dựng thị trường và bán hàng nhất thiết phải dựa trên nỗ lực cộng đồng dưới các hình thức tổ chức như hội, hiệp hội, câu lạc bộ nhằm liên kết và tập hợp nguồn lực của các nhà sản xuất, thương mại cả theo chiều ngang và chiều dọc. Vì vậy, mỗi ngành hàng phải tổ chức và phát huy tốt vai trò của các tổ chức này nếu muốn phát triển. Phòng cháy chữa cháy là câu chuyện được nói rất nhiều thời gian qua. Từ những vụ cháy nhà chung cư, xưởng công nghiệp, cơ sở dịch vụ, chợ đến nhà dân. Có một điểm chung là sự thờ ơ chủ quan với giặc lửa của không ít người. Trong khi rất nhiều cái khó gây cản trở đáng kể cho công tác phòng cháy chữa cháy, thì ý thức của người dân cũng chưa có nhiều thay đổi. Do vậy, phải thay đổi cách nghĩ, phải bổ sung kiến thức về phòng cháy và kỹ năng thoát hiểm cho mỗi cá nhân. Trong hệ thống trường học, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, vấn đề này phải được chú trọng tuyên truyền. Việc tuyên truyền phải có trọng tâm trọng điểm, phải trở thành việc làm thường xuyên chứ không theo phong trào. Đặc biệt, để khắc chế giặc lửa, yếu tố quan trọng là mỗi người phải tự ý thức chấp hành nghiêm quy định của nhà nước, trau dồi kỹ năng, trang bị phương tiện phòng cháy. Cuối cùng là cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội để công tác này đi vào thực chất hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Sau nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc đối với xe khách, điều tra của cơ quan chức năng cho thấy có không ít người cầm lái trong khi chưa có giấy phép lái xe. Điều đó lý giải vì sao thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến nhiều người chết và bị thương. Báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi, vì sao ngoài lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Bộ Công an, còn có lực lượng cảnh sát giao thông công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã, chưa kể đến các lực lượng trật tự giao thông, cảnh sát giao thông mà vẫn không thể ngăn chặn nổi những người liều lĩnh cầm lái xe khách khi chưa có bằng. Bài báo khẳng định, lỗ hổng lớn trên cần sớm được bịt lại để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, hạn chế tối đa thiệt hại về người tài sản và giảm nhẹ gánh nặng cho xã hội do các vụ tai nạn giao thông gây ra. Vậy nên vẫn không thể thiếu sự thực thi công vụ nghiêm túc của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự giao thông và các cơ quan chức năng thì mới không có ai còn dám đùa với tính mạng của mình và của người khác nữa.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, hai hãng lữ hành chuyên tổ chức các tour du lịch tới Triều Tiên cho biết chính phủ Mỹ sẽ cấm công dân nước này du lịch tới Triều Tiên trong thời gian tới. Trong một tuyên bố được đăng tải trực tuyến, hãng lữ hành Yang Pioneer Tour cho biết họ đã được thông báo về lệnh cấm của chính phủ Mỹ. Theo đó, lệnh cấm này sẽ được ban hành vào ngày 27 tháng 7 tới và sẽ có hiệu lực 30 ngày sau đó. Lệnh cấm này được đưa ra sau khi sinh viên người Mỹ Otto Ganbi, 22 tuổi, du lịch tới Bình Nhưỡng và bị bắt giam do các cáo buộc ăn trộm biểu ngữ. Hồi tháng 6 vừa qua, Ganbi đã được trả tự do và qua đời một tuần sau đó trong tình trạng hôn mê. Các công ty du lịch quảng cáo các tour du lịch tới Triều Tiên và các địa điểm khác ở quốc gia này vẫn chưa rõ lệnh cấm này sẽ kéo dài bao lâu. Lệnh cấm cũng được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hồi đầu tháng, mà theo các chuyên gia, nó có thể chạm tới Alaska của Mỹ. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 21 tháng 7, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp bang Hawaii đã công bố chiến dịch hướng dẫn cộng đồng ứng phó với nguy cơ bị Bình Nhưỡng tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Quan chức bang Hawaii cho biết, chính quyền bang có kế hoạch thiết lập một hệ thống cảnh báo, kêu gọi người dân cảnh giác khi chính phủ nhận được thông tin về khả năng có một vụ tên lửa. Theo đó, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp bang Hawaii sẽ triển khai hệ thống cảnh báo vào khoảng đầu tháng 11 tới và tiến hành tập trận di tản. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng có kế hoạch phân phát cho người dân một số quyển sách hướng dẫn yêu cầu họ ở trong nhà để trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp. Theo người quản lý của cơ quan tình trạng khẩn cấp, hiện nay khó có thể có khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa tới Hawaii. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh một mối đe dọa như vậy không thể thờ ơ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer vừa xin từ chức sau 6 tháng đảm nhận chức vụ. Quyết định này được đưa ra nhằm bày tỏ sự bất bình trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci làm giám đốc phụ trách bộ phận truyền thông của Nhà Trắng. Ông Spicer xin từ chức sau khi mới chỉ đảm nhận chức vụ thư ký báo chí Nhà Trắng được 6 tháng. Trong thời gian gần đây, ông thường xuyên đứng ngoài lề các sự kiện quan trọng. Trước đó, ông là nhân vật gây tranh cãi khi có những phát ngôn và tuyên bố được cho là không chính xác vừa gây ảnh hưởng tiêu cực. Sau khi ông Spicer từ chức, bà Sarah Huckabee Sanders đã được chỉ định trở thành thư ký báo chí mới của Nhà Trắng.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci, một chuyên gia tài chính tại thành phố New York, làm giám đốc bộ phận truyền thông của Nhà Trắng. Đây được xem như một phần trong nỗ lực nhằm cải tổ Nhà Trắng của Tổng thống Trump. Ông Spicer từng bày tỏ mong muốn đảm nhận chức vụ này và đóng những vai trò bên ngoài ống kính máy quay. Khủng hoảng chính trị tại Venezuela vẫn tiếp tục bị khoét sâu. Các thẩm phán tối cao vừa được phe đối lập chỉ định lại phe chính phủ phản đối. Trong khi đó, Tổng thống Maduro đang chịu sức ép từ trong và ngoài nước trong việc chấm dứt bất ổn chính trị và kinh tế. Việc quốc hội do phe đối lập kiểm soát vừa chỉ định các thẩm phán tòa án tối cao nhằm bác bỏ kế hoạch viết lại hiến pháp của Tổng thống Maduro là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ. Động thái này được cho là một việc làm biểu tượng của phe đối lập, thể hiện quyết tâm và ý chí chống lại chính quyền Tổng thống Maduro. Bởi thực tế, các thẩm phán tối cao mới được chỉ định có thể không có các quyền lực thực tế trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ hiện nay. Những diễn biến bất ổn tại Venezuela đã gióng lên hồi chuông báo động đối với các nước trong khu vực. Nhóm Mercosur bao gồm các nước Mỹ Latin đã nhóm họp bày tỏ sự lo ngại về tình hình bất ổn tại Venezuela, đồng thời kêu gọi cả hai phe kiềm chế bạo lực, quay trở lại đối thoại để tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Các nước nhóm Mercosur cũng đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Maduro thả tất cả các tù nhân chính trị. Trong khi đó, Mỹ đã bắt đầu áp dụng trừng phạt một số nhân vật trong chính quyền Maduro và nhiều khả năng Mỹ sẽ ngừng nhập khẩu dầu thô của Venezuela. Điều này sẽ đẩy nền kinh tế vốn dựa vào sản xuất dầu thô của nước này tới chỗ suy sụp hoàn toàn.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ diễn ra từ ngày 24 tới 26 tháng 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, thống nhất các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Những vấn đề được xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này sẽ góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cả năm 2017, tạo bước đà quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2021. Thông tin về kỳ họp này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 là một kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng. Vậy xin đồng chí có thể cho biết là những nội dung chính sẽ được đề cập tại kỳ họp lần này là gì ạ?
Vâng ạ, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua các cái báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, báo cáo của Ủy ban Nhân dân, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tham gia xây dựng chính quyền, đồng thời thảo luận bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017. Và tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri theo luật định về những nội dung mà Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ dự kiến xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp, như thông qua đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái, điều chỉnh quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, giao chỉ tiêu vốn, kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương, sắp xếp lại tổ, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018 và một số các cái nghị quyết quan trọng khác.
Vậy thì việc chuyển tải những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được kỳ họp đưa ra thảo luận ở những cái lĩnh vực nào, thưa đồng chí ạ?
Trước kỳ họp thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri và cũng đã có báo cáo gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định. Và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tổng hợp đầy đủ các cái ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh và nội dung mà cử tri quan tâm chủ yếu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, các cái chính sách hỗ trợ về sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các cái chính sách liên quan đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách về giáo dục, về y tế và các cái chính sách là chủ yếu liên quan đến đời sống hàng ngày thì cử tri quan tâm. Và các ý kiến kiến nghị này cũng đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trả lời. Và tại kỳ họp này thì Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ chọn một số cái ý kiến mà nhiều cử tri quan tâm đề nghị các ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại kỳ họp. Và sau kỳ họp thì sẽ cho đăng tải toàn bộ các cái ý kiến kiến nghị của cử tri, các cái ý kiến trả lời của các ngành tại trang điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Để thực hiện tốt cái vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong giai đoạn 2016-2021 thì đồng chí có thể cho biết là tại kỳ họp này thì Hội đồng nhân tỉnh sẽ nâng cao cái chất lượng hoạt động cũng như là tập trung đổi mới cái kỳ họp như thế nào để đáp ứng sự tín nhiệm cũng như là kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh ạ?
Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh thì luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm. Cụ thể tại kỳ họp này thì Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét và quan tâm đến một số nội dung. Thứ nhất là ngay từ cái khâu chuẩn bị thì Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất nội dung chương trình của kỳ họp và phân công các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động thẩm tra các cái đề án tờ trình trình tại kỳ họp, đảm bảo là rõ quan điểm, đủ căn cứ để đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết định. Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện chức năng giám sát. Tại kỳ họp sẽ dành thời gian thỏa đáng để chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với lại các ngành thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề mà được nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri quan tâm. Thứ ba là Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận về các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp để góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bốn là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để cử tri và nhân dân toàn tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và qua đó kịp thời có những cái phản hồi, ý kiến, kiến nghị để hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng đạt được chất lượng và hiệu quả hơn.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em. Hiện nay, ngày càng nhiều thông tin về các bé trong độ tuổi mầm non, tiểu học bị mất tích, bắt cóc. Là một người mẹ nên mình cứ phải phập phồng lo sợ cho con, vì những hiểm nguy dạng này là không hiếm. Chỉ một chút chủ quan của chúng ta có thể đẩy con trẻ xa rời mãi mãi vòng tay của mình. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng các bậc phụ huynh hãy trang bị những kỹ năng cần thiết cho trẻ phòng tránh bị bắt cóc cho các bé yêu nhé.
Hãy sử dụng mật khẩu đơn giản thôi, nhưng phải đảm bảo là bí mật. Khi trẻ đi học hoặc gửi trẻ, cha mẹ đưa ra một mật khẩu cho bé. Chỉ bố hoặc mẹ là người nào đó đón bé biết mật khẩu này. Khi đón bé, hãy nói thầm mật khẩu vào tai để luyện cho bé thói quen. Đồng thời hãy dặn con nhớ rằng, dù người thân hay người lạ tới đón, con nhất định phải hỏi mật khẩu. Nếu người đón không nói được mật khẩu, thì bé hãy ngay lập tức bỏ chạy và cầu cứu sự trợ giúp từ người xung quanh. Con phải làm gì nếu có người lạ cho con kẹo? dạy bé cần lịch sự và cương quyết từ chối kẹo của người lạ và nhanh chóng trở lại với người đang đi cùng bé. Để đề phòng những món quà bánh kẹo đó có tẩm thuốc mê, bé ngửi hoặc ăn vào sẽ bị trúng mưu kế của kẻ xấu. Cha mẹ nên dạy bé không nhận bất kỳ món đồ nào của người lạ, mà phải từ chối khéo léo rằng ba mẹ cháu không cho phép nhận. Sau đó bé hãy tìm đến chỗ có người lớn hoặc chú bảo vệ đứng để tránh bị người lạ kia tiếp tục dụ dỗ. Con phải làm gì nếu có người lạ kéo tay con đi? Trong trường hợp bé bị lôi đi, bé cần kêu khóc thật to để được giúp đỡ. Nhớ số điện thoại nhà hoặc cha mẹ là điều cha mẹ cần thiết phải dạy con. Ba mẹ nên nhắc đi nhắc lại trường hợp này hàng ngày cho bé thực tập thử. Mình vẫn thường hỏi bảo bạn lớn nhà mình, con hãy tưởng tượng có người lạ kéo tay con đi và kêu cứu thật to cho mẹ xem. Tập mãi sẽ thành phản xạ cho bé. Không nói chuyện với người lạ, ba mẹ cần dạy trẻ kỹ năng này và cho con biết khi có một ai đó lạ mặt tiếp cận thì phải chạy trốn ngay lập tức và nói với cha mẹ hoặc những người như là cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên cửa hàng để nhờ sự giúp đỡ. Dạy trẻ để mắt tới cha mẹ. Trong một khu phố hay một siêu thị đông đúc, bạn không bao giờ rời mắt con vì sợ con bị lạc. Tương tự, bạn dạy trẻ cũng có ý thức như vậy, luôn luôn để mắt tới cha mẹ và khi cha mẹ khuất khỏi tầm nhìn của trẻ thì hãy gọi to lên. Dạy trẻ tự phòng. Nếu bé nhà bạn không biết võ thì bạn cần phải hướng dẫn con những cách phản kháng đơn giản khi có người lạ tiếp cận, như đá vào chân, đầu gối và vùng nhạy cảm của kẻ lạ và cố hết sức hét thật to: cô chú không phải mẹ của tôi, để tạo sự chú ý của những người xung quanh và có cơ hội để bé chạy đi. Đá vào chỗ nhạy cảm là hiệu quả nhất để thoát khỏi người lạ. Luôn luôn nhớ số điện thoại của cha mẹ. Bạn hãy giúp bé nhớ thật chính xác số điện thoại của cha mẹ để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra thì bé có thể nhờ bảo vệ công an gọi về cho cha mẹ. Ít nhất bé phải nhớ được hai số của người thân trong gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp thông báo tuyển sinh. Tuyển sinh Trung cấp Luật, hệ chính quy, học tại Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, hệ vừa làm vừa học, học tại trung tâm thành phố, trung tâm các huyện. Đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian nhập học, tháng 5 và tháng 9 hàng năm. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật, học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng, người có bằng trung cấp chuyên ngành luật trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển. Thời gian đào tạo, 3 năm. Thời gian dự kiến thi tuyển, tháng 8 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 1, đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng, người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển. Thời gian đào tạo, 4 năm. Thời gian dự kiến thi tuyển, tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 2, đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng, người đã tốt nghiệp đại học ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển. Thời gian đào tạo, 2 năm rưỡi. Thời gian dự kiến thi tuyển, tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, Học viện Tư pháp. Đối tượng, người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Thời gian mở lớp, dự kiến mở lớp vào tháng 8 hàng năm. Thời gian đào tạo, 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo, các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ, Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Tổ 3, Phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại 02123 789 919. Di động 0975 305 042. Cô Lâm. 0975 366 172 Thời Nghị. Website www.taybaclau.edu.vn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa, Ngọc Bích, Tuyết Thanh và kỹ thuật viên Thúy Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.